Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 112 với đề tài Hãy giữ mình, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Người thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Ngài đứng ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê hỏi riêng Ngài rằng: Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: Hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi Chúa Giê-xu nói về sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ đã hỏi riêng Chúa về điều gì? Câu hỏi thứ hai: Trước khi Chúa Giê-xu trả lời cho các môn đồ, Ngài đã cảnh báo họ điều gì? Câu hỏi thứ ba: Kẻ lừa dối nguy hiểm như thế nào đối với hội thánh? Chúng ta có thể giữ mình bằng cách nào? Câu hỏi thứ tư: Christ giả sẽ đến như thế nào và chúng làm gì với con cái Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi Chúa Giê-xu nói về sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ đã hỏi riêng Chúa về điều gì? Đền thờ Giê-ru-sa-lem được xây bằng những tảng đá lớn bọc vàng, quý giá, đẹp rực rỡ, tạo nên một công trình kiến trúc độc đáo và sang trọng có một không hai vào thời đó. Khi vừa ra khỏi đền thờ, các môn đồ lóa mắt về vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình xây dựng. Thế nhưng, Chúa Giê-xu nói với họ một câu khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Đối với người Do Thái, họ tin rằng khi đền thờ Jerusalem bị sụp đổ thì đó cũng là ngày tận thế. Vì vậy, nhân lúc Chúa Giê-xu cùng các môn đồ ngồi trên núi Olive đối diện với đền thờ, thì các sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê đến để hỏi riêng Chúa rằng: Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 3 cũng ghi lại sự kiện này như sau. Ngài đứng ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Ngài phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Câu hỏi của họ cho thấy họ cầu xin Chúa khải tỏ cho họ hai vấn đề lớn. Thứ nhất là thời điểm xảy ra việc đền thờ bị phá hủy. Và thứ hai, khi ngày Chúa tái lâm và ngày tận thế đến thì có dấu hiệu nào và có điềm chi báo trước để biết? Câu hỏi thứ hai, trước khi Chúa Giê-xu trả lời cho các môn đồ, Ngài đã cảnh báo họ điều gì? Vào thời đó, trong niềm tin của các môn đồ nói riêng cũng như người Do Thái nói chung, thì hai sự việc đền thờ bị phá hủy và ngày tận thế phải xảy ra đồng thời. Cho nên câu hỏi của các môn đồ hỏi về thời điểm đền thờ Jerusalem bị phá hủy cũng là hỏi về ngày Chúa đến và ngày tận thế. Vì vậy, Chúa Giê-xu nhân cơ hội này đã giảng một bài giảng quan trọng với những lời tiên tri về tương lai, thường được gọi là bài giảng trên núi Olive. Mở đầu, Chúa cảnh báo các môn đồ rằng, hãy giữ mình, coi chừng bị người ta lừa gạt. Ngày tận thế là vấn đề được nhiều người quan tâm, lại là việc xảy đến trong tương lai, mà nhiều người tò mò muốn biết thời điểm, nên rất dễ có nhiều người lợi dụng danh Chúa để lừa dối mọi người. Chúa nói trước sẽ có nhiều người mạo danh Chúa, tự xưng là Chúa cứu thế, công bố rằng chính ta là Đấng Christ để lừa dối mọi người. Khi các môn đồ muốn biết về thời điểm đền thờ Jerusalem bị phá hủy, thì Chúa mở đầu bằng lời cảnh báo vô cùng quan trọng. Hãy giữ mình. Lời nhắc nhở mang tính cảnh báo này được Chúa nhắc đi nhắc lại đến 4 lần trong phần trả lời của Chúa. Đó là các câu 5 và câu 37. Kinh Thánh ghi là hãy giữ. Và trong hai câu 9 và câu 33, Kinh Thánh ghi là phải giữ mình. Tất cả đều có cùng một ý nghĩa. Điều này cho thấy việc giữ mình, đề phòng, cảnh giác trước sự xuất hiện của những Christ giả là điều hết sức quan trọng. Quan trọng hơn cả việc biết trước thời điểm đền thờ bị phá hủy lúc nào. Niềm tin về ngày tận thế, ngày Chúa tái lâm là niềm tin rất quan trọng của cơ đốc nhân. Tuy nhiên, lời Chúa ở đây muốn dạy môn đồ và chúng ta rằng, nếu chúng ta luôn sẵn sàng, giữ mình và cảnh giác thì dù ngày nào Chúa đến, ngày nào xảy ra tận thế cũng không có gì ảnh hưởng đến chúng ta cả. Nếu không giữ mình thì chúng ta rất dễ rơi vào sự cám dỗ, lừa bịp của những kẻ tự xưng là Christ giả, tiên tri giả, lừa đảo chúng ta mà thôi. Bởi đó, rất nhiều lần lời Chúa trong Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Đặc biệt, tại trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã dặn dò môn đồ rằng, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Ma quỷ như sư tử rống luôn rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì vậy thức canh, cảnh giác, giữ mình là điều mỗi con dân Chúa cần phải lưu ý để không sa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Câu hỏi thứ ba, kẻ lừa dối nguy hiểm như thế nào đối với hội thánh? Chúng ta có thể giữ mình bằng cách nào? Chúa Giê-xu phán, hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Chúa nói những kẻ sẽ lấy danh Chúa mà đến là kẻ lừa dối. Họ lừa dối các môn đồ của Chúa Giê-xu. Họ dỗ dành, lừa bịp mọi người. Chúng ta biết ma quỷ là cha của sự nói dối. Trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ rằng, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nếu ma quỷ dùng sự bắt bớ để tấn công hội thánh, thì chúng sẽ thất bại trước những môn đồ trung kiên của Chúa. Nhưng khi chúng dùng phương thức lừa dối và có thể kèm thêm các dấu kỳ phép lạ để xưng mình là Đấng Christ, thì rất dễ lôi kéo nhiều người đi theo sự dạy dỗ sai lạc của chúng. Ngày nay, chúng ta có lời Chúa là lời chân lý. Mỗi người cần phải đọc, học và suy gẫm lời Chúa, bước đi theo sự soi sáng của lời Chúa như lời Thi Thiên 119 câu 105 đã dạy. Lời Chúa là ngọn đèn cho tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Có như vậy thì chúng ta mới có thể giữ mình được. Sức người có hạn, không ai có thể tự giữ mình bằng sức riêng của mình trước sự lừa lọc của ma quỷ cả. Lời Chúa cảnh báo: vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12. Chúng ta chỉ có thể giữ mình khi chúng ta nương cậy nơi quyền năng của lời Đức Chúa Trời mà thôi. Câu hỏi thứ tư: Christ giả sẽ đến như thế nào và chúng làm gì với con cái Chúa? Lời Chúa trong câu 5 và câu 6 ghi lại như sau: Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Lời Chúa báo trước cho thấy Christ giả là người sẽ lấy danh Chúa mà đến. Và Chúa nói không phải chỉ có một Christ giả mà có nhiều kẻ mạo danh Chúa. Đặc điểm của chúng là tự mạo danh là Đấng Christ. Mục đích của chúng là lừa dối, làm cho nhiều người lầm lạc, mất đức tin chân thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời Chúa Giê-xu nói trong thực tế đã xảy ra. Trong công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 35 đến câu 36, đã có ghi lại lời của luật sư Gamaliel nói về sự xuất hiện của những Christ giả như sau: trước đây, Thiêu Đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giuđa, người Galilê dấy lên về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Đó là giai đoạn trước khi thành Jerusalem sụp đổ. Ngày nay, cũng không thiếu những Christ giả nổi lên đây đó trên thế giới. Chúng cũng lôi kéo được một số người theo chúng, nhưng chẳng khác gì Thiêu Đa và Giuđa thời công vụ các sứ đồ. Chúng ta biết tất cả đều đã bị tan rã hoặc đang trên đường tiến tới tan rã. Sự tò mò muốn biết về ngày tận thế không phải là xấu hay sai trật. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá chú tâm tìm kiếm những huyền nhiệm đó mà quên mất lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì rất dễ chúng ta rơi vào sự dụ dỗ của những Christ giả mạo danh Chúa mà đến. Lời Chúa cảnh báo chúng ta hãy giữ mình, đừng để ai lừa dối chúng ta bằng những lời huyền hoặc êm tai để thỏa trí tò mò. Nhưng hãy giữ mình, hãy cảnh giác, hãy đề phòng những kẻ lừa đảo là điều con dân Chúa cần phải quan tâm lưu ý để khỏi bị những kẻ lợi dụng danh Chúa mà phỉnh gạt chúng ta đi đến chỗ có thể mất đức tin nơi Chúa Giê-xu mà chạy theo kẻ lừa đảo dỗ dành. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 113 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chờ đợi đầy tươi vui không chút hãi hùng, nếu Christ quang lâm hôm nay, biết bao nhiêu điểm Chúa đến gần thay. Ánh sao mai hừng rạng đỉnh non cao, hãy tỉnh thức quyết chẳng bao nhiêu ngày, hoặc bữa nay ta thế nào. Phước thay, phước kỳ, giờ lòng tôi hướng khương bình, vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình. Tại lại phước thay, phước thay, Giê-xu sẽ đến nay.